بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد thì inshallah hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình với 40 hadith أربعين نووي عن أبي عبد الله النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب رواه البخاري ومسلم. Theo ông Abdullah An-Nu'man bin Bashir, cầu xin Allah Subhanahu wa Ta'ala hài lòng về cả hai người họ. Thì ông ta thuộc lại, ông ta nói: "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yaqul." Tôi đã nghe thiên sứ của Allah nói rằng, thì khi chúng ta nghe một cái hadith nào đó mà cái người thuộc lại một vị sa bát nào nói tôi đã nghe, thì cái hadith này nó mang tính chất nhấn mạnh, tức là gì? Hadith này nó mang tính là gì? Nó xác thực. Tại vì cái người nói vị sa bát nói cái gì, họ nói, họ xác nhận lại, họ khẳng định, họ nhấn mạnh chính tôi đã nghe lời của Nabi nói, chứ không qua trung gian ai cả. Thì Nabi nói như thế nào? Nabi nói innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Nabi nói quả thật điều halal rõ ràng và điều haram rõ ràng. Wa baynahuma mustabihatun la ya'lamuhunna kathirun minan nas. Nhưng mà giữa hai điều đó, tức là hai điều haram và điều halal, tức là gì? Đầu tiên là gì? Điều halal rõ rồi, điều halal cũng rõ rồi. Nhưng mà giữa hai điều đó lại có những cái điều shubuhat, có nghĩa là chưa có rõ ràng. Chưa, nó giống như haram, nó giống như halal, tức là theo cách nghĩ chúng ta là không biết nó haram hay halal, chưa có rõ ràng. Mà rất nhiều người không biết về những cái điều shubuhat đó. Thì mình nói famanittaqa shubuhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Bởi thế, người nào mà tránh xa những điều shubuhat đó thì quả thật y đã giúp cho cái tôn giáo của y và dinh dự của y thoát khỏi những cái điều tội lỗi, tức là gọi là trong trắng, vô tội. Nhưng mà wa man waqa'a fi shubuhat waqa'a fil haram. Nhưng mà người nào mà rơi vào, dính vào những cái điều shubuhat đó thì người đó đã rơi vào, giống như đã rơi vào trong cái điều haram vậy. Như thế nào? Thì Nabi mới thí dụ. Karra'i yar'a hawla al-hima yushiku ayyaqa'a fi. Tức là cái người mà dính vào những điều shubuhat đó giống như là y đã dính vào những cái điều haram, giống như một cái người chăn nuôi, anh ta đang chăn vật nuôi của mình trên một cái vùng, một cái khu vực gần với vùng cấm, suýt nữa anh ta cho những cái con vật của mình nó phạm vào vật cấm, cái vùng cấm đó. Ala wa inna li kulli malikin hima. Chẳng phải là mỗi một vị vua đều có một cái vùng cấm địa, và chẳng phải wa inna himallahi muharimu, và chẳng phải cái vùng cấm địa của Allah là những cái điều mà Ngài nghiêm cấm. Ala wa inna fil jasadi mudghatan. Chẳng phải là trong mỗi một cơ thể, trong mỗi một cơ thể đều có một cục thịt. Idha salahat salahal jasadu kullu. Khi mà nó tốt lành thì toàn cơ thể đều tốt lành theo. Wa idha fasadat fasadal jasadu kulluhu. Và khi nào mà nó bị hư hỏng thì toàn cơ thể đều sẽ bị hư hỏng theo. Ala wa hiya al-qalbu. Cục thịt đó chẳng phải là con tim hay sao? Thì đó là toàn bộ cái nội dung cái lời nói của Nabi sallallahu alaihi wasallam mà một vị sahaba tên là Abu Abdullah An-Nu'man bin Bashir đã nghe được từ lời nói của người. Thì cái hadith này do Bukhari và Muslim ghi lại. Cái hadith này muốn nói về điều gì? Thì bây giờ chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần tìm hiểu, xem chúng ta sẽ học được, rút ra được từ cái hadith này những cái ý nghĩa gì và những cái nguyên tắc cho tôn giáo như thế nào. Thì đầu tiên, Nabi nói cho chúng ta biết rằng là gì? Tất cả mọi sự việc, mọi điều trong sinh hoạt, trong đời sống của chúng ta sẽ chia làm 3 điều chủ yếu chúng ta phải nhớ. Chia làm 3 loại. Loại thứ nhất đó là những cái điều halal. Thì những điều halal là những điều gì? Những điều halal là chúng ta biết rồi. Allah Nabi nói, những điều halal rõ ràng. Tức là có những điều halal rõ ràng, có những điều haram rõ ràng. Thì điều thứ nhất đó là những điều halal rõ ràng. Là tất cả những gì, ví dụ như giờ thức ăn, thức uống, trái này, trái nọ. Thì tất cả những cái đó là gì? Là halal, chúng ta dùng được. Là rõ rồi, không cần phải hỏi gì nữa. Đúng không? Ví dụ như cơm là halal, đúng không? Lúa mì là halal. Rồi trái cây là halal. Các loại hạt là halal. Thế như vậy? Thì đó là gì? Cái điều halal rất là rõ ràng. Đó là một loại. Loại thứ hai, đó là một cái điều haram rõ ràng. Thì chẳng như trộm cắp, cướp của, giết người, zina, riba, bất hiếu với cha mẹ, xúc phạm người khác. Thì những cái đó rõ ràng là gì? Haram. Thì đó là loại thứ hai. Nhưng mà loại thứ ba mới là một vấn đề. Loại thứ ba là cái loại gọi là shubuhat. Shubuhat, nếu dịch sát nghĩa của nó có nghĩa là những cái gì đó giống nhau. Tức là không biết phân biệt được là nó halal hay haram, nó giống nhau như vậy đó. Thì Usman xin dịch rõ hơn một chút, đó là gì? Còn mập mờ, chưa có rõ ràng. Tức là mình không biết được là nó haram hay là nó halal. Còn mơ hồ quá. Thì đó là những điều mà Nabi muốn nói chúng ta trong cái hadith này. Thì đầu tiên Nabi nói những cái điều đó như thế nào? Thì Nabi nói những cái điều đó rất nhiều người không biết rõ về nó. Như vậy, qua câu nói của Nabi là rất nhiều người không biết rõ về những cái điều shubuhat này, có phải là Nabi muốn nói là gì? Có rất ít người không biết hay không? Có nghĩa là gì? Khi Usman nói đa số người đều không biết, có nghĩa là có rất ít người rất biết, biết, đúng không? Thì câu nói này Nabi không nói như vậy. Ý Nabi nói có nhiều người không biết rõ, có nghĩa là cũng có nhiều người biết rõ. Hiểu Usman nói không? Tức là bằng nhau. Tức là số lượng người biết và số lượng người không biết không xê xích, đều nhiều như nhau cả. Cho nên Nabi không nói là đa số người không biết rõ về nó. Có nghĩa là gì? Cái số người mà không biết về điều này rất là nhiều. Còn số người mà biết á, chẳng bao nhiêu cả. Không phải như vậy. Ý nói số người biết rất là nhiều. Thì đó là cái ý thứ nhất. Tiếp tục. Tại sao lại có vấn đề shubuhat này? Tại sao là không rõ ràng? Có phải là Quran không giải thích hay không? Nabi không giải thích hay không? Tại sao lại không rõ ràng? Nhưng nói như vậy là Quran chúng ta không rõ ràng à? Không phải. Nabi nói, bởi Nabi không nói là tất cả mọi người không biết, mà Nabi nói gì? Nhiều người không biết, lý do gì? Thứ nhất là lý do những cái người đó thiếu kiến thức. Đúng như vậy hay không? Thiếu kiến thức. Thế Usman nói hồi nãy, trường hợp nãy riba, thì có một số người khi họ không hiểu rõ vấn đề riba, thì họ đã nói, không, riba, nếu chúng ta riba mà cho chúng ta lấy lời ít thì chúng ta được phép, còn lấy lời nhiều không được phép. Đúng như vậy không? Bây giờ chúng ta, cái sự biết chúng ta chưa có rõ ràng về cái vấn đề đó, là thứ nhất. Cái lý do thứ hai là do có thể người đó học được, có kiến thức, ví dụ biết được ở luật này, luật kia, nhưng mà do cái sự thông hiểu của anh ta chưa có rõ. Tại vì Allah cho chúng ta, cái trí tuệ của chúng ta và cái cách am hiểu của chúng ta nó khác nhau hoàn toàn. Người này, mặc dù trong một lớp học, một ông thầy giảng bài, thì khi giảng bài xong rồi, thì những cái học trò đó tiếp thu bài học, cách hiểu của họ sẽ khác nhau hoàn toàn. Đúng như vậy hay không? Nghĩa là gì? Do cách hiểu của cái người, của một số người đó chưa có được thông suốt. Đó là lý do thứ hai. Lý do thứ ba là do một số người khi mà chúng ta có kiến thức ba mớ đó, hoặc là chưa có rõ, thì họ không chịu đi tìm hiểu, không chịu cố gắng đi tìm hiểu, họ đã dừng chân ở đó, không chịu tìm hiểu. Thì đó là lý do thứ ba. Và lý do thứ tư đó là một số người không có quan tâm, họ nói không biết kệ nó, hà ram kệ nó, hà lan kệ nó, không quan tâm nhiều, cứ làm vậy thôi, đừng có quan tâm nhiều quá. Thì cái lý do thứ ba, thứ tư này là lý do mà chúng ta nên nhìn lại, nên kiểm điểm lại. Tại người Islam chúng ta phải nên quan tâm những cái điều hà la là những điều hà ram, và chúng ta biết được, tại vì cái đó là cái cuộc sống của chúng ta. Chúng ta phải trở về trình diện với Allah subhanahu wa ta'ala để Allah xét xử. Nếu như chúng ta không quan tâm, lỡ như chúng ta rơi vào những cái điều hà ram, chúng ta không biết được, thì giống như lời của Nabi nói hồi nãy, rất là nguy hiểm. Thì đó là những cái lý do mà Nabi nói những cái điều subhat, xảy ra những điều subhat, mặc dù là Quran và Nabi đã giải thích rõ. Rồi, tiếp tục. Thì chúng ta xem cái điều thứ ba là subhat là nó cụ thể như thế nào. Thì Usman thí dụ một cái trường hợp, thí dụ như bây giờ thuốc lá đó, thì thuốc lá trước khi mà nó đã trở thành một điều haram, được ulama người ta công nhận là điều haram á, thì nó đã trải qua một cái cuộc tranh cãi rất là nhiều, tại vì trước đó nó chưa có rõ ràng. Tại vì trong Quran không có một cái hadith, không có một cái lời phán nào là nói là tên thuốc lá là haram, giống như là nói con heo là haram chẳng hạn, hoặc là nói rượu là haram chẳng hạn, không có nói, hoặc là riba là haram chẳng hạn. Rồi trong hadith cũng vậy, nhưng mà qua những cái hadith khác, những cái dẫn chứng khác, thì rõ ràng đã khẳng định thuốc lá là haram. Thì sau một thời gian, sau một cái tranh luận, một cái giai đoạn như vậy, thì cuối cùng tất cả ulama người ta đã thống nhất với nhau gì, đưa đến một kết luận rằng gì, thuốc lá là haram. Thì như vậy, cái thuốc lá trước đó là nó là những cái điều subhat, nằm trong cái điều subhat, chưa có rõ ràng, phải như vậy hay không? Đó là điều thứ nhất liên quan đến subhat. Cái điều subhat là như vậy đó, chúng ta không chưa có rõ ràng, biết nó là halal hay haram, thì chúng ta làm như thế nào? Thì bị nói, người nào mà tránh xa những cái điều đó thì tốt. Tại sao vậy? Có nghĩa là người đó đã giúp bản thân mình, giúp cho tôn giáo của mình, giúp danh dự của mình gì, tránh xa được cái tội lỗi. Thì bị khuyến khích như vậy. Như vậy, khi có một điều gì đó chưa có rõ, tức là chúng ta chưa có bằng chứng cụ thể, hay là chưa hỏi ai cả, chưa có cái ông imam nào, hay là chưa được tìm hiểu người nào đó mà có kiến thức mà chúng ta thuyết phục, thì chúng ta hãy dừng chừng ở đó, đừng có gỡ vào, cho đến khi nào chúng ta đã rõ rồi chúng ta hãy thực hiện. Thì đó là cách của Nabi nói. Và Nabi nói, và Nabi không khuyến khích, Nabi nói còn người nào mà rơi vào những cái điều subhat này thì giống như đã rơi vào những cái điều haram. Vậy nguy hiểm không? Nguy hiểm vô cùng. Nếu như mà đối với những cái điều nào mà nó chưa rõ, ta chưa rõ nó là halal, haram, còn mơ hồ, còn mập mờ, mình chưa có rõ cụ thể như thế nào, hoặc là chưa hỏi các vị ulama, thì chúng ta chưa nên thực hiện nó, và chưa nên thi hành nó, mà nên tránh xa nó, không thực hiện nó nữa, bỏ nó một bên. Nếu không, chúng ta sẽ rơi vào điều haram mà chúng ta không hay biết. Thì Nabi thí dụ, Nabi nói, giống như một người đàn ông chăn nuôi, anh ta đang chăn một cái đàn cừu của mình, hay là chăn một cái đàn vật nuôi của mình á, trên một cái khu vực, mà khu vực đó lại sát bên gần với cái khu cấm. Rồi suýt nữa anh ta bỏ những con cừu của anh ta, những con đàn chăn nuôi của anh ta là gì? Rơi vào, xâm nhập vào cái khu vực cấm đó. Phải như vậy hay không? Này bị thí dụ chúng ta thấy rất là nguy hiểm. Rồi sau đó Nabi còn thí dụ cho chúng ta một số thí dụ nữa, Nabi nói wa inna li kulli malikin hima. Nabi nói quả thật chẳng phải mỗi vị vua đều có cái vùng cấm địa. Nabi không muốn nói là chúng ta phải nên, những vị vua là phải nên có vùng cấm địa riêng, không phải, nhưng mà đây chỉ là mang tính thí dụ để chúng ta hiểu được. Thì Nabi nói quả thật vùng cấm địa của Allah là cái gì? Dùng cấm địa của nó là những cái điều mà Ngài nghiêm cấm. Như vậy, tất cả những cái gì mà Ngài nghiêm cấm được gọi là dùng cấm địa của Allah subhanahu wa ta'ala, chúng ta không được phạm vào. Rồi Nabi sallallahu alaihi wasallam còn nói, và trong mỗi một cơ thể đều có một cục thịt, đều có một cục thịt. Khi nào mà cục thịt này á nó tốt lành, nó khỏe mạnh thì toàn cơ thể sẽ tốt lành và khỏe mạnh theo. Còn nếu như cục thịt này mà nó hư hỏng thì toàn cơ thể sẽ hư hỏng theo. Thì đó là cục thịt gì vậy? Cục thịt nào? Nằm ở đâu? Thì bị nói ala wa hiya al-qalbu. Chẳng phải đó là cái con tim. Thì tại sao Nabi lại nói con tim chỗ này? Tại vì trong Islam hay là trong Quran chúng ta thường nói là gì? Cái nếu mà trí tuệ nằm ở đây, sự suy nghĩ là nằm ở đây. Nhưng mà Quran Sunnah Nabi lại nói con tim là dùng để suy nghĩ, dùng để suy ngẫm, dùng để nhận thức, giải thích vấn đề. Thì Nabi nói gì? Con tim rất là quan trọng. Nếu như con tim mà nó hư hỏng thì toàn cơ thể sẽ hư hỏng theo. Còn nếu như con tim mà nó lành mạnh, nó khỏe mạnh thì toàn cơ thể sẽ khỏe mạnh theo. Có nghĩa là gì? Nếu như con tim của chúng ta nó nhận thức được đầy đủ, đúng đắn, chân lý thì cơ thể của chúng ta sẽ làm đúng chân lý. Còn ngược lại, nếu như trái tim của chúng ta mà làm sai lệch thì cơ thể của chúng ta sẽ làm sai lệch theo. Như vậy, Nabi khuyên chúng ta phải nên chú trọng đến trái tim của chúng ta. Phải nên tu chỉnh lại trái tim của chúng ta trước khi chúng ta quyết định một việc làm gì đó. Thì đó là cái nói, cái ý nghĩa của cái lời này, cái hadith mà Nabi muốn nói cho chúng ta biết. Thì ở đây sẽ có một số vấn đề liên quan đến cái hadith này. Thì Nabi nói khuyến khích chúng ta phải tránh xa những cái điều shubuhat, tức là những cái điều mà chúng ta chưa có rõ halal hay haram á. Như vậy có phải là lúc nào cũng như vậy hay không? Không phải, mà có kèm theo điều kiện. Khi nào? Khi mà cái sự việc đó, khi mà cái sự việc đó không có cái bằng chứng cụ thể để là nói nó là cái shubuhat. Còn nếu như có bằng chứng, tức là có bằng chứng là ở cái này là shubuhat, là có nhiều bằng chứng. Bằng chứng này nói như thế này, bằng chứng này nói như thế này. Hoặc là cách hiểu của người này như thế này, cách hiểu của người như thế này. Thì lúc đó chúng ta mới ngừng lại và từ bỏ là tốt nhất. Còn ngược lại, không có những cái bằng chứng đó để chúng ta khẳng định rằng đó là nằm trong cái ranh giới là không biết là haram, halal, thì chúng ta không được phép từ bỏ. Usman sẽ thí dụ chúng ta hiểu, tại vì trong lời hadith Nabi cũng nói xong rồi, Nabi thí dụ chúng ta biết, Nabi biết cái nội dung này nó hơi bị đó, thì Nabi thí dụ chúng ta nghe. Thì Usman xin thí dụ về vấn đề này, một cái điểm này là có một hadith. Có một số người đến gặp Nabi sallallahu alaihi wasallam, họ nói với Nabi, họ nói thưa Rasulullah, là có một nhóm người mang thức ăn đến, mang thịt đến cho chúng tôi ăn. Nhưng chúng tôi không biết rằng họ đã có nhân danh Allah hay chưa. Như vậy chúng tôi có được phép ăn hay không? Thì Nabi nói sắm mùa anh trùng và cu lù, các người hãy nhân danh Allah và hãy ăn nó đi. Có một vấn đề, thí dụ như một người khi quần áo của anh ta có một vết bẩn, thì anh ta không biết vết bẩn đó là najis hay không phải najis, thì anh ta sẽ làm như thế nào? Thí dụ bây giờ trên cái sợi đông của chúng ta hay là trên cái áo chúng ta dính một cái vết, thì cái vết đó chúng ta không biết là vết đó là phân thằng lằn hay là phân người, hay là vết đó chỉ là một cái vết siro chẳng hạn, thì chúng ta làm như thế nào? Chúng ta sẽ bỏ cái áo đó, không dừng lại số đó, ta nói là najis, hay là chúng ta phải nói là to hiếp? Thì ở đây chúng ta phải dựa theo cái khả năng nào có thể nhất, chúng ta sẽ đánh giá nhận xét xem khả năng nào là nhiều hơn, thì chúng ta sẽ lấy khả năng đó. Ví dụ như chúng ta nói, chúng ta có thể nhìn thấy cái hoàn cảnh, ta nói cái áo này hồi nãy là gì, mình nhìn cái màu sắc của nó hình như là nó nghiêng là, mình theo cái cách nhận xét của mình á, nó nghiêng về khả năng là phân nhiều hơn chẳng hạn. Thì lúc đó nếu như khả năng của mình á, suy đoán và khẳng định là nó phần là nó chích nhiều hơn, thì chúng ta sẽ lấy cái phần nhiều hơn đó. Còn nếu như chúng ta khẳng định không, cái này là chắc chắn là siro thôi, tại vì cái áo này mình mới mặc hồi nãy giờ là mình mới để đó, hình như là chưa có con nào để, chưa có con thằng lằn bò lên hay cái gì đấy, mình thí dụ chẳng hạn, mình thí dụ thôi. Thì lúc đó mình sẽ khẳng định theo cái khả năng có thể. Như vậy cái lời hadith không phải lúc nào chúng ta, không phải khi nào có sự không rõ ràng là chúng ta đều bác bỏ, từ bỏ hết là không đúng. Rồi cũng như vậy mà Nabi lại nói trong một hadith khác, khi mà có một người Sahaba hỏi Nabi là anh ta đang lo lắng là không biết là anh ta có, khi anh ta dâng lễ anh ta thường hay có cái tính là biết mình là có xì hơi hay không nữa. Salat hay không á, thì bị nói ngươi hãy khoan bỏ cái lễ nguyện Salat của ngươi cho đến khi nào gì ngươi gì nghe thấy cái tiếng hoặc là ngửi thấy cái mùi. Như là gì? Chúng ta phải khẳng định theo cái khả năng có thể. Ví dụ như bây giờ chúng ta đang Salat, thì đó chúng ta thấy bụng chúng ta hơi bị đau bụng. Rồi đôi lúc chúng ta làm chúng ta tưởng chừng là chúng ta đã bị xì hơi, nhưng mà thực ra chúng ta chưa xì hơi chẳng hạn. Thì Nabi nói khoan hãy rời khỏi chỗ Salat đó, mà các ngươi hay gì? Mà anh hãy gì? Hãy xác định lại bằng cái cách là nghe cái mình đã nghe cái tiếng của nó hay chưa, tiếng xì hơi hay chưa, hoặc là đã ngửi cái mùi thấy hay chưa. Khi nào mình nghe tiếng hoặc là ngửi mùi thấy thì chúng ta hãy gì? Nói đó là đã batal Salat, chúng ta hãy rời khỏi Salat đi lấy wudu lại. Thì đó là cái ý nghĩa. Rồi hadith này còn cho ta một bài học khác, đó là gì? Trong một cái cách thuyết giảng tốt nhất, đó là chúng ta nên dùng những cái hình ảnh thí dụ. Thì cái lời hadith Nabi đã dạy chúng ta cách nói dùng thí dụ. Như khi mình nói innal haram bayyinun, halal bayyinun, wa baynahuma mustabihatun. Tức là gì? Halal rõ ràng, haram rõ ràng, rồi giữa chúng có những cái điều shubuhat. Thì nghe nói thì nó chưa có rõ lắm, thì Nabi mới thí dụ hình ảnh của người chăn cừu, rồi thí dụ hình ảnh của vị vua có dùng cấm địa, rồi thí dụ về cơ thể con người ta một trái tim, thí dụ như vậy. Thì khi chúng ta nói chuyện hay là giải thích một điều gì đó, ai đó chưa hiểu thì chúng ta nên dùng một cái thí dụ, hình ảnh thí dụ cụ thể, thì sẽ làm cho cái bài giảng, sẽ làm cho cái bài nói đó thêm được hiểu rõ hơn. Thì đó là một bài học rút ra từ cái hadith. Thì đó là những gì mà Osman có rất nhiều cái điểm khác nữa, nhưng mà Osman thấy không có cần thiết lắm. Thì Osman tập trung những cái điểm hồi nãy. Đó là coi như đã xong cái phần bài thuyết giảng của Osman. Thì chúng ta có thể trở lại xem cái bài viết trong sách để chúng ta tìm hiểu thêm.